Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 31 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến lịch sử khảo cổ Kinh Thánh thế kỷ 20. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các vụ Đức Mẹ hiện ra. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày. Vatican, lúc 10 giờ sáng hôm qua 31 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 20.000 tín hữu hành hương và Ngài mời gọi họ trở thành những người thông truyền lòng thương xót của Chúa cho tha nhân. Đây là buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót. Ngoài các buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, trong năm thánh, mỗi tháng một lần, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến chung vào sáng thứ bảy. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có rất nhiều gia đình trẻ với con nhỏ của họ. Họ về Roma tham dự ngày gia đình cùng với hàng triệu người khác, biểu tình để đề cao giá trị gia đình trước trào lưu đang cổ võ luật công nhận các cặp đồng phái và nhất là cho các cặp này được nhận con nuôi. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về tương quan giữa lòng thương xót và sứ mạng truyền giáo. Ngài nói, chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi trong việc cảm thấy cần ơn tha thứ của Chúa, vì khi chúng ta yếu đuối, sự gần gũi với Chúa làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn và giúp chúng ta sống đức tin của chúng ta với niềm vui lớn lao hơn. Đức Thánh Cha gợi lại một kinh nghiệm thường nhật của mỗi người và nhận xét rằng, khi chúng ta nhận được một tin vui hoặc khi chúng ta trải qua một kinh nghiệm tốt đẹp, tự nhiên chúng ta cảm thấy cần phải chia sẻ với người khác. Niềm vui được khơi lên như vậy, thúc đẩy chúng ta thông truyền niềm vui ấy. Cũng vậy, đối với người gặp gỡ Chúa Giêsu và tình yêu của Chúa như kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên. Đức Thánh Cha nói, gặp gỡ Chúa Giêsu cũng là gặp gỡ tình yêu của người. Tình yêu này biến đổi và làm cho chúng ta có khả năng thông truyền cho tha nhân sức mạnh được ban cho chúng ta. Có thể nói, từ ngày chịu phép rửa tội, mỗi người chúng ta được một tên mới, thêm vào tên mà cha mẹ đã đặt cho chúng ta. Tên mới ấy là Christoforo, là người mang Chúa Kitô. Mỗi Kitô hữu là người mang Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, lòng thương xót chúng ta nhận được từ Chúa Cha, được ban cho chúng ta không phải như một an ủi riêng tư, nhưng làm cho chúng ta trở thành khí cụ để cả những người khác cũng nhận được cùng hồng ân như vậy. Có một vòng tròn tuyệt vời giữa lòng thương xót và sứ vụ truyền giáo. Sống lòng thương xót làm cho chúng ta trở thành những thừa sai của lòng thương xót, và làm thừa sai khiến chúng ta ngày càng tăng trưởng hơn trong lòng thương xót của Chúa. Vì thế, chúng ta hãy coi trọng đặc tính Kitô của mình và dấn thân sống như tín hữu, vì chỉ như thế tin mừng mới có thể đánh động tâm hồn con người và mở rộng con tim đón nhận ân phúc tình thương. Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các bạn trẻ về lễ kính Thánh Gioan Bosco, tông đồ giới trẻ cử hành hôm nay 31 tháng Giêng, và nói rằng, các bạn trẻ thân mến, các con hãy nhìn lên Thánh Nhân như một nhà giáo dục gương mẫu. Ngài không quên chào Hiệp hội Toàn quốc Italia những người tàn phế vì lao động, và Đức Thánh Cha nói, sự hiện diện của anh chị em là dịp để tôi tái khẳng định thật là quan trọng dường nào việc bảo vệ sức khỏe của các công nhân và bảo vệ sự sống con người là hồng ân của Thiên Chúa, nhất là khi sự sống ấy trở nên yếu ớt và mong manh hơn.
Vatican, cho đến nay, gần 1.400.000 người đã tham dự các sinh hoạt năm thánh lòng thương xót ở Roma trong vòng gần 2 tháng qua, kể từ khi được khai mạc ngày 8 tháng 12 vừa qua. Trong cuộc họp báo sáng ngày 29 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cho biết Trong số những người tham dự có 40% đến từ nước ngoài và đặc biệt thuộc các ngôn ngữ Tây Ban Nha và Pháp. Đức Tổng giám mục Fisichella cũng công bố chi tiết về việc di chuyển di hài hai vị thánh tông đồ giải tội, Thánh Leonardo Mandit từ Padova và Thánh Pio Pietrangina từ San Giovanni Rotondo về Roma nhân dịp thứ tư lễ cho. Đức Thánh Cha chủ sự với nghi thức sai đi các thừa sai lòng thương xót ngày 10 tháng 2 tới đây. Theo chương trình, ngày 3 tháng 2, di hài hai vị thánh sẽ được đưa tới đền thờ Thánh Lorenzo gần nghĩa trang Campo Verano và lưu tại đây cho các tín hữu kính viếng cho đến 8 giờ rưỡi tối ngày hôm sau 4 tháng 2. Rồi di hài hai vị thánh được đưa tới nhà thờ Chúa Cứu Thế in Lauro cho đến lúc 4 giờ chiều ngày 5 tháng 2 thì được rước vào đền thờ Thánh Phêrô, đặt trước bàn thờ chính cho các tín hữu kính viếng cho đến chiều ngày thứ tư lễ cho, 10 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với nghi thức xích cho và sai đi các thừa sai lòng thương xót. Có khoảng 1.070 thừa sai trong diện này trên toàn giáo hội được sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Trong số này có khoảng 700 vị sẽ về Roma. Ngài sẽ gặp các vị ngày thứ ba, 9 tháng 2, để bày tỏ quan tâm của Ngài qua sáng kiến này. Ngày hôm sau, 10 tháng 2, các thừa sai sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha, và trong dịp này, các vị sẽ nhận sứ mạng cùng với năng quyền, giải các vạ, dành quyền cho tòa thánh.
Berlin, các giám mục Đức và Áo kêu gọi chính quyền và nhân dân hai nước tiếp tục nhận người tị nạn, mặc dù có những người yêu cầu hạn chế sau những vụ bạo hành trong đêm giao thừa vừa qua tại thành phố Köln và các thành phố khác. Đức cha Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Trier, nói với nhật báo Bạn dân Trier tại đây ra ngày 27 tháng Giêng rằng: "Chúng ta cũng cần phải uyển chuyển, nhưng các nhà chính trị có nghĩa vụ phải nói rõ sự hạn chế này có thể được thi hành thế nào trong thực tế và không thể chỉ làm trên bình diện một nước mà thôi." Đức cha Stefan Hess, tổng giám mục giáo phận Hamburg ở miền Bắc Đức, nói với báo tin Osnabrück rằng các tín hữu Kitô không thể để những người đang phải chịu những đau khổ khôn tả và đang cần được giúp đỡ gặp phải những biên giới khép kín.
Trong cuộc họp ngày 24 và 25 tháng Giêng vừa qua của các vị bộ trưởng nội vụ của Liên hiệp Âu Châu, nhiều nước cho biết sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm soát biên giới cho đến năm 2018. Trừ khi Liên hiệp Âu Châu áp dụng những biện pháp rộng lớn hơn. Tại nước Áo láng giềng, Hội đồng Giám mục nói rằng nhân quyền tị nạn là một nghĩa vụ theo công pháp quốc tế, nhưng các vị cũng nói rằng những lo âu hợp pháp về việc tiếp nhận ồ ạt người tị nạn phải được các vị hữu trách chính trị nghiêm túc để ý. Hiện nay có ít nhất 22.000 người tị nạn được trú ngụ trong các giáo xứ và cơ sở công giáo ở Đức, và 27 giáo phận tại nước này đã dành 100 triệu euro để giúp người tị nạn trong năm ngoái. Tại Áo, một đan viện biển Đức ở Minsk mới đón nhận 30 người tị nạn Syria và Iraq, trong khi các nữ tu thừa sai Chúa Cứu Thế cho những người tị nạn Syria trú ngụ trên tầng trên cùng của tu viện.
Phnom Penh, Đức cha Emil De Tom, nguyên đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh, Campuchia, đã qua đời hôm 28 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 80 tuổi. Đức cha De Tom thuộc hội thừa sai Paris đã giữ một vai trò quan trọng trong việc tái thiết giáo hội công giáo tại Campuchia sau thời Khmer Đỏ. Ngài sinh ngày 15 tháng 8 năm 1935 tại Rong, miền Bắc nước Pháp, gia nhập hội thừa sai Paris và thụ phong linh mục năm 1961 khi được 26 tuổi. Gần 4 năm sau đó, 1965, Ngài được gửi sang Campuchia học tiếng Khmer, dạy triết học tại chủng viện Phnom Penh, đồng thời cũng làm giám đốc cư xá sinh viên tại đây. Khi quân Khmer Đỏ chiếm Campuchia, cha De Tom cùng với những người ngoại quốc cuối cùng phải tị nạn tại Đại sứ quán Pháp, gần 2 tuần trước khi bị trục xuất ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trở về Pháp, cha dạy thần học tại chủng viện của Hội thừa sai Paris, và năm 1979, cha được gửi đi Brazil làm cha sở 10 năm tại Palmeiropolis, bang Goiás. Năm 1989, khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, cha Đê Tông về Thái Lan rồi trở lại Campuchia. Sau một năm trời, ngài là linh mục ngoại quốc duy nhất tại nước này, và nhờ sự vận động của cha, giáo hội công giáo được tân chính phủ Campuchia chính thức nhìn nhận. Lễ phục sinh năm 1990, lần đầu tiên kể từ năm 1975, một thánh lễ trọng thể được cử hành tại Phnom Penh trước sự tham dự của 3.000 tín hữu. Năm 1995, cha Pierre Sophan Tonlop, linh mục Campuchia đầu tiên được thụ phong sau 22 năm. Năm 1997, cha Đê Tôm được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị Đức cha Iframus, cũng thuộc hội thừa sai Paris, và từ năm 2001 ngài kế nhiệm và trở thành đại diện tông tòa Phnom Penh. Nhiệm vụ này ngài chu toàn trong 9 năm trời cho đến khi về hưu năm 2010. Cha Mario Getsi thuộc hội giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, gọi Đức cha Đê Tôm là một vị thánh, một nhân vật mà giáo hội chúng ta rất cần. Đức cố giám mục đã hiến thân cho giáo hội và đất nước Campuchia, tái lập cộng đoàn công giáo tại đây từ đường phố. Theo niên giám năm 2015 của tòa thánh, giáo hội công giáo tại Campuchia có 22.110 tín hữu trên tổng số 17.500.000 dân cư. Giáo phận đại diện tông tòa Phnom Penh có 14.510 tín hữu công giáo, trong khi phủ doãn tông tòa Bát Tam Băng có 4.600 tín hữu và Côn Phong Cham có 3.000 người công giáo. 3/4 số tín hữu công giáo tại Campuchia là người gốc Việt.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn nhìn lại một năm.
Lạy Chúa, chúng con đã bước vào năm mới dương lịch được chọn một tháng, nhưng theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, chúng con lại nô nức chuẩn bị để đón chào năm mới âm lịch, năm Bính Thân. Năm mới âm lịch là sự kiện quan trọng và đong đầy ý nghĩa với chúng con, là dịp để chúng con quay về quây quần với gia đình, để chia sẻ cho nhau biết bao niềm vui nỗi buồn trong năm qua. Và quan trọng hơn cả, đây là cơ hội thuận tiện để chúng con cùng nhau dâng lên Chúa lời kinh cảm tạ, dâng lên Chúa lời cảm ơn vì Chúa đã yêu thương gìn giữ, đã đồng hành và chở che mỗi người chúng con trong suốt chặng đường dài. Chúa ơi, bầu không khí của ngày Tết đã tràn ngập khắp đầu đường ngoài ngõ. Trẻ em tung tăng ríu rít trong những bộ quần áo xinh xắn dễ thương mà bố mẹ mới sắm cho. Nhà nhà đang dọn dẹp sửa sang để đón chào một năm mới. Cây mai trong vườn cũng đã được tỉa tót và chăm sóc kỹ hơn để có thể đơm những bông hoa vàng tươi tắn đúng thời đúng điểm. Đó đây có vài chị em đang rọc những tàu lá chuối, rửa sạch phơi ráo để chuẩn bị cho nồi bánh chưng ấm áp đêm giao thừa. Nơi công sở, người ta cũng đang hối hả hoàn tất những công việc cuối cùng để kịp về sum họp với gia đình trong ngày đầu năm mới. Những bác lao công tất bật quét dọn, những người buôn bán cũng tranh thủ làm thêm để bán nốt những ngày cận Tết, với ước mong kiếm được chút đỉnh cho gia đình được một bữa cơm đoàn viên tươm tất, cho con cái được hưởng niềm vui trọn vẹn của ngày Tết ngày tư. Tất cả đều nhộn nhịp, người người đều hối hả chuẩn bị. Nhưng trong dòng đời ngược xuôi xuôi ngược vội vã ấy, có mấy ai đủ thời gian dừng lại, ngước mắt nhìn lên chốn trời cao để cảm tạ đấng đã ban cho mình cuộc sống tươi đẹp này. Chúa là chủ của thời gian, Chúa khiến vũ trụ vần xoay bốn mùa luân chuyển. Chẳng có gì xảy ra vượt thoát khỏi đôi mắt nhân từ và sự trở che từ mẫu của Chúa. Xin cho chúng con biết dùng những giây phút này để cùng với Chúa nhìn lại năm qua. Nhìn lại không phải để oán trách, than thở hay hối hận, tiếc nuối vì những gì chưa làm được, nhưng là để nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trong cuộc đời chúng con. Nhờ đó, trong năm mới, chúng con biết tin tưởng và phó thác hơn vào sự quan phòng của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con có công ăn việc làm. Chúa tạo dựng trời đất vũ trụ cùng mọi loài thảo mộc với muôn thú. Chúa trao cho con người ruộng vườn đất đai để lao động canh tác. Tuy chúng con có vất vả với việc làm ăn, với cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền, nhưng cuối cùng Chúa cũng cho chúng con cảm nhận được niềm vui khi bao công sức bỏ ra được đơm hoa kết trái, những thành quả lao động đã trổ sinh giá trị và ơn ích cho đời. Nhìn lại năm qua, có những khi chúng con làm ăn thuận lợi, buôn may bán đắt, sự nghiệp được thăng tiến, nhưng cũng có những khi gặp khó khăn thử thách, những nỗi gian nan đè nặng trên vai. Nhưng Chúa ơi, tất cả đều là hồng ân Chúa ban tặng, tất cả đều nằm trong chương trình và kế hoạch của Chúa. Xin cho chúng con biết dâng lời tạ ơn trong những lúc thuận lợi, và đừng để mình nản lòng mà mở miệng than trách khi vất vả khổ đau. Xin Chúa ban cho chúng con một đôi mắt đức tin, để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố thăng trầm của cuộc sống. Chúng con cũng tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ mọi người trong gia đình được bằng an. Tạ ơn Chúa vì khi quây quần với nhau trong những giây phút cuối năm này, chúng con vẫn còn được gặp gỡ nhau, cùng nhau chia sẻ bữa cơm gia đình, trao cho nhau nụ cười và những lời chúc tốt đẹp. Tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ ông bà chúng con. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông bà vẫn được hưởng niềm vui khi nhìn thấy lũ cháu đoàn con. Ông bà vẫn được vui sướng và hãnh diện khi thấy con cháu thảo hiếu, đạo đức, thánh thiện, làm rạng rỡ tổ tông. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có cha có mẹ, là những người đã hy sinh cả một đời để chúng con được trưởng thành khôn lớn. Chúng con càng trưởng thành theo năm tháng, thì tấm lưng của cha mẹ lại càng còng xuống vì sức nặng thời gian. Chúng con cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ và tất cả mọi người thân trong gia đình luôn được khỏe mạnh bằng an, sống tốt đời đẹp đạo và biết noi theo gương của gia đình thánh gia để làm chứng tá về tình yêu, lòng thương xót của Chúa dưới cuộc trần này. Ngày Tết ngày tư, ai cũng mong được sum họp đoàn viên với gia đình. Ai cũng muốn được nghỉ ngơi để dành thời gian cho những người mình yêu quý. Tuy nhiên, có những người phải sống xa nhà vì học tập, vì làm việc kiếm sống mưu sinh. Vì thế, những ngày cuối năm này lại làm dấy lên nơi họ nỗi nhớ nhung và sự khao khát dằn vặt. Xin Chúa đến và an ủi họ, để họ không cảm thấy bơ vơ lạnh lẽo vì bị nỗi nhớ và cô đơn dày vò. Chúng con cũng cầu nguyện cho những người xa cách gia đình mình về tinh thần. Họ có thể sống trong gia đình hay gần bên gia đình, nhưng tấm lòng lại vô cùng xa cách. Họ không trở về gia đình vì không muốn chạm mặt cha mẹ, ông bà, con cháu. Họ bận bịu để chăm lo xây đắp cho cuộc sống riêng tư mà quên đi sự có mặt của những người thân yêu dấu. Xin cho họ nhận ra rằng Tết là ngày của đoàn viên gặp gỡ, của chia sẻ những tâm tư tình cảm, để họ biết quay về với gia đình là tổ ấm yêu thương. Nhưng trên hết mọi sự, xin cho chúng con đừng bao giờ quá bận rộn với những chuyện thế gian trần tục mà quên đi sự hiện diện của Chúa. Vì Chúa mới chính là vị hoàng tử hòa bình, là Chúa Xuân đích thực trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con nhận ra rằng cái Tết quan trọng hơn cả là cái Tết được đoàn viên với Chúa trên quê trời vĩnh cửu. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới ngành khảo cổ thuộc thế kỷ 20. Thưa cha, vào cuối thế kỷ 19, ngành khảo cổ vùng Trung Đông đã ghi dấu một bước tiến lớn. Thế thì biến cố này đã xảy ra như thế nào ạ?
Vào năm 1890, ngành khảo cổ vùng Trung Đông tiến một bước lớn khi ông Flinders Petrie bắt đầu đào bới Tel El Hesi gần Gaza tại miền nam Israel ngày nay. Ông Petrie ghi nhận rằng các vật dụng tìm thấy ở một độ cao nào đó trên mực nước biển khác với các vật dụng tìm thấy ở một độ cao hơn. Điều này đặc biệt đúng với các vật dụng bằng đồ gốm bị bể. Khi để riêng các mảnh đồ gốm bể ra theo các độ cao khác nhau của nơi tìm ra chúng, người ta có thể phân loại được một loạt các kiểu đồ gốm khác nhau theo thứ tự thời gian. Tiếp đến, nhà khảo cổ Petri xác định thời gian các kiểu đồ gốm bằng cách so sánh chúng với các vật dụng Ai Cập được tìm thấy trong cùng một độ cao. Tuổi của các vật dụng đã được biết đến nhờ các khám phá các mảnh đồ gốm tương tự bên Ai Cập, trong đó có vài bản khắc liên quan tới các triều đại của các pharaoh. Các nhận xét của ông Petri đã có tầm quan trọng đặc biệt nền tảng đối với tất cả các cuộc đào bới khảo cổ sau này. Trong nhiều thập niên, các nhà khảo cổ đào bới trên đất Palestine đã không chú ý tới điều này, vì thế nhiều kết luận của họ bị sai lạc. Giờ đây, việc dùng các kiểu đồ gốm khác nhau để xác định thời gian của các vật dụng khác đã trở thành điểm tham chiếu hướng dẫn được tất cả mọi nhà khảo cổ áp dụng, mặc dù từ đó tới nay đã có các tiến bộ quan trọng khác nữa.
Với sự kiện dân chúng chú ý nhiều hơn tới các cuộc đào bới khảo cổ, các viện bảo tàng và đại học bắt đầu tổ chức các cuộc đào bới tại nhiều nơi bên Israel. Kết quả ra sao, thưa cha?
Rất tiếc là phẩm chất của các cuộc đào bới này thường nghèo nàn. Trong các cuộc đào bới thành phố Samaria, thủ đô Vương quốc miền Bắc, giữa các năm 1908-1911, hai nhà khảo cổ Reisner và Fischer đã phát triển các kỹ thuật quan sát và ghi chép hoàn hảo hơn. Trong cuộc đào bới Tel Bay Mitzim giữa các năm 1926-1936, nhà khảo cổ người Mỹ ông Albright đã theo gương ông Petri xác định hệ thống nền tảng cho việc ghi nhận thời gian của các loại đồ gốm Palestine. Ngành khảo cổ Anh đã có rất nhiều tiến triển nhờ kỹ thuật phân chia vùng đào bới thành các lớp, quan sát kỹ lòng đất từng lớp và các di tích cổ tìm thấy trong đó. Bà Kathleen Kenyon đã từng tham dự các cuộc đào bới thành phố Samaria, đã là người đầu tiên áp dụng phương pháp phân chia từng lớp này vào việc đào bới khảo cổ tại Thánh Địa giữa các năm 1931-1935. Từ năm 1952 trở đi, bà đã sử dụng phương pháp này với rất nhiều kết quả tốt trong các cuộc đào bới tại Jericho và Jerusalem. Cho tới nay, phương pháp phân chia vùng đào bới khảo cổ thành từng lớp vẫn là phương pháp chính xác, tốt và hữu hiệu nhất, cả khi nó đưa ra nhiều đòi hỏi đối với các chuyên viên trong khi đào bới và trong việc giải thích các vật dụng đã tìm thấy.
Cũng có nhiều linh mục tu sĩ công giáo là các nhà khảo cổ và hướng dẫn các cuộc đào bới khảo cổ tại Thánh Địa, có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, đúng thế. Trong ngành khảo cổ, các trường do các tu sĩ Đa Minh và Francisco điều khiển có tầm quan trọng rất lớn. Trong số các cha dòng Đa Minh, linh mục Roland de Vaux đặc biệt nổi tiếng. Trong số các tu sĩ Francisco có các cha người Italia như Bagatti và Corbo. Các vị đặc biệt đào bới các trung tâm liên quan tới Thánh Kinh Tân Ước. Trường Tân Khảo Cổ Israel cũng rất nổi tiếng với các nhà khảo cổ như Yadin và Masar.
Thưa cha, trong các chất liệu xây cất xem ra có cả bùn nữa, có đúng vậy không ạ?
Vâng, bùn là một trong các chất liệu xây cất thông dụng nhất trong vùng Trung Đông. Các bức tường gạch làm bằng bùn phơi khô có thể kéo dài được khoảng 30 năm nếu chúng được phủ bên ngoài bằng một lớp chất liệu khác giúp giảm độ ẩm ướt. Gạch nung trong lửa tốt nhưng rất mắc, vì thế chúng chỉ được dùng cho các công trình xây cất quan trọng. Nền được xây bằng đá, và ở bất cứ đâu tại Thánh Địa chúng ta cũng có thể tìm thấy đá. Đặc biệt tại những nơi nhiều đá, người ta xây nhà toàn bằng đá. Mái nhà thường được làm bằng các đà gỗ, bên trên trải chiếu làm bằng sậy, đắp bùn. Nhà làm bằng các chất liệu như vậy rất dễ sập và hư hại nếu bị bỏ bê, không được săn sóc thường xuyên, hay vì nhiều lý do khác như nứt nẻ, hỏa hoạn, động đất hay bị thù địch tấn công. Sau khi nhà hay dinh thự bị sập, người ta sử dụng lại các chất liệu còn tốt, sử dụng được để làm lại, và như thế đa số các chất liệu ấy vẫn giữ vị thế chúng đã có trước đó. Nhưng với thời gian qua đi, các căn nhà mới được xây trên các căn nhà cũ, khiến cho đường xá cũng được nâng cao lên, và sau một thế kỷ, toàn thành phố nằm trên một độ cao hơn. Kết quả của tiến trình này có thể nhận ra rất dễ dàng khắp nơi bên Trung Đông, trên những ngọn đồi nhỏ gọi là Tel.
Những thành phố xưa kia phát triển như thế nào, thưa cha?
các thành phố xưa kia phát triển chung quanh một pháo đài, bên trong có các dinh thự và đền đài được bảo vệ kiên cố, thường để lại dấu vết các mô đất hay đồi nhỏ chung quanh pháo đài nằm trên ngọn đồi cao hơn. Hoặc thành phố cũng có thể bao gồm một ngọn đồi duy nhất. Các đồi như thế có thể cao từ 30 đến 40 mét và dài hơn 500 mét. Các di tích mới nhất nằm ở lớp trên cùng của đỉnh đồi. Đôi khi cũng không phải là các đổ nát của những nhà cửa dinh thự đã có trên đó, vì gió mùa đông và mưa soi mòn các tường bằng bùn khi không có người ở nữa. Mức thấp nhất nằm ở dưới sâu là dấu tích của thành phố đầu tiên. Các thành phố cổ bị bỏ hoang vì nhiều lý do. Một thành phố có thể mọc lên chung quanh một mạch nước hay một giếng nước, gần một con sông hay một ngã ba, ngã tư giao thông, và nó chết đi khi dòng nước bị cạn khô hoặc các con đường đã theo một hướng khác. Một vài biến cố chính trị cũng có thể đã khiến cho nơi đó mất đi ảnh hưởng và sự phồn thịnh của nó. Hay ngọn đồi đã trở thành cao quá, khiến cho việc di chuyển lên xuống trở thành khó khăn vất vả. Các thành phố như Jerusalem và Damascus đã không bao giờ mất đi tầm quan trọng của chúng, nhưng tại hai thành phố này, các nhà khảo cổ chỉ có thể thực hiện các cuộc đào bới nếu phá hủy vài dinh thự hay đào bới trên các chỗ đất trống.
Các nhà khảo cổ đào bới một ngọn đồi như thế nào thưa cha?
Khi đào bới một ngọn đồi như thế, các chuyên viên khảo cổ thường bắt đầu từ trên đỉnh đồi hay từ sườn đồi. Từng lớp đất được lấy đi và từ từ lộ hiện các di tích của một thời đại. Chúng giống như các lớp khác nhau của một chiếc bánh gato khổng lồ bị cắt đôi. Một khi đã lấy đi các lớp đất và các vật dụng tìm thấy trong lớp đất ấy, thì không thể để chúng lại như trong vị trí cũ được nữa. Do đó, nhiệm vụ đầu tiên của nhà khảo cổ là ghi chép cẩn thận một vật đã được tìm thấy ở đâu, trong tư thế nào, thuộc lớp đất nào, và vẽ đồ hình để lưu giữ làm tài liệu. Ngoài việc ghi chép và vẽ đồ hình, ngày nay người ta còn chụp hay quay phim tất cả các di tích ấy. Một bản đồ của khu vực đào bới cho thấy vị trí hàng ngang của các bức tường hay các vật dụng khác. Nhưng các di tích ít khi nằm trên cùng một độ cao. Một con đường có thể đã là một con dốc, hay một bức tường có thể ở một vị thế cao hơn ở chỗ này mà lại thấp hơn ở chỗ kia. Rất thường khi người dân cũng đào các hố để giữ thực phẩm hay để đổ rác. Vì thế các vật dụng tìm thấy ở đó nằm ở lớp đất thấp hơn và lẫn lộn với vật dụng của các lớp đất khác. Vì thế việc ghi chép các di tích tuyệt đối theo độ cao của từng lớp đất sẽ có nguy cơ coi các thứ rác rưởi hay vật dụng tìm thấy trong các hố nói trên cùng thời với các vật dụng cổ xưa hơn, và như thế là sai lạc, không chính xác. Tuy nhiên nói chung thì chiều sâu của bất cứ khám phá nào cũng đều được gắn liền với lớp đất nơi người ta đã tìm ra các vật dụng đó. Khi cuộc đào bới ăn sâu vào ngọn đồi, người ta có thể nhìn thấy các lớp khác nhau ngay trên chiều dọc của vùng khảo cổ. Các đồ gốm tìm thấy trên nền của một căn phòng thuộc thời gian sau cùng khi căn phòng đó còn có người ở. Đồ gốm tìm thấy ở lớp bên dưới căn phòng đó thì cổ xưa hơn đồ gốm của lớp bên trên. Nhà khảo cổ phải ghi chép rõ ràng nền căn phòng đó nối liền với tường ra sao, vì một bức tường xây sau có thể ăn sâu vào hay chạy ngang qua nền căn phòng cổ xưa hơn. Nếu không để ý đến sự kiện này, thì có thể vẽ một đồ hình sai về căn nhà và định thời gian bức tường xây sau đó theo các vật dụng đã tìm ra trên nền căn nhà đã có từ trước. Cũng cần phải có một sự hiểu biết đặc biệt ở mỗi giai đoạn của công việc đào bới. Trước khi bắt đầu đào và vớt đất đi, cần phải đo kích thước tất cả vùng đào bới và xác định các điểm chắc chắn để làm chuẩn đo lường. Từ từ khi việc đào bới tiến triển, nhà khảo cổ phải vẽ bản đồ các lớp đào bới và bất cứ yếu tố nào đáng ghi nhận. Cũng cần phải có nhân viên chụp hình các lớp đào bới và các vật dụng tìm ra trong vị thế của chúng để sau này in ấn tài liệu cùng với các kết quả khác của cuộc đào bới.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẻ Maria tựa đề Các vụ Đức Mẹ hiện ra.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, khi tìm hiểu về Đức Mẹ, chúng ta không thể không đề cập đến các vụ Đức Mẹ hiện ra đó đây trên thế giới. Trong lịch sử dài hơn 2.000 năm của Kitô giáo, có hàng ngàn vụ Đức Mẹ hiện ra, nhưng chỉ có một số ít được giáo hội chính thức công nhận. Nhiều vụ hiện ra khác, tuy không được chính thức công nhận, nhưng giáo hội cho phép tín hữu sùng kính và lui tới hành hương. Rất nhiều đền thánh hay trung tâm hành hương nổi tiếng trên thế giới đã được xây cất kính nhớ các biến cố Đức Trinh Nữ Maria hiện ra. Chẳng hạn như tại Lourdes, miền Nam nước Pháp, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette Soubirous năm 1858. Và tại Fatima bên Bồ Đào Nha, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ mục đồng Lucia, Jacinta và Francisco năm 1917. Bên Mỹ Châu Latin, biến cố Đức Mẹ hiện ra trên đồi Tepeyac bên Mexico năm 1531 với ông Juan Diego Cuauhtlatoatzin, một thổ dân Aztec, làm nảy sinh ra đền Thánh Đức Bà Guadalupe. Năm 1717, Đức Mẹ không hiện ra tại Aparecida bên Brazil, nhưng một nhóm dân trại đã tìm thấy một tượng Đức Mẹ nổi tiếng làm phép lạ, làm nảy sinh ra đền Thánh vĩ đại như chúng ta thấy hiện nay. Các đền thánh nổi tiếng này hàng năm thu hút hàng triệu tín hữu và du khách hành hương đến cầu nguyện và kính viếng. 12 triệu tại Aparecida, 7 triệu tại Guadalupe, hơn 7 triệu tại Fatima, 5 triệu tại Lộ Đức. Tại Việt Nam, Đức Mẹ đã hiện ra với một số tín hữu bị bách hại chạy trốn vào rừng La Vang năm 1798. Đức Mẹ cũng hiện ra che chở tín hữu tại Trà Kiệu, khi họ bị 4.000 quân Văn Thân vây hãm năm 1855. Tại Roma, đêm ngày mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 8 năm 352, Đức Mẹ hiện ra với Đức Giáo Hoàng Liberio và với nhà quyền quý Giovanni, xin xây một nhà thờ kính Đức Mẹ. Khi Đức Giáo Hoàng hỏi, mẹ muốn chúng con xây ở đâu, thì Đức Mẹ trả lời, sáng ngày mai con thấy tuyết rơi ở đâu thì xây nhà thờ ở đó. Quả nhiên sáng ngày mùng 5 tháng 8 năm 352, tuyết rơi ngay giữa mùa hè trên đồi Esquilino, và Đức Giáo Hoàng đã cho xây đền thờ Đức Bà Cả ở đó. Gọi là đền thờ Đức Bà Cả vì nó là đền thờ lớn nhất đầu tiên kính Đức Mẹ bên Tây Phương. Nhưng vì sự tích tuyết rơi nên đền thờ cũng còn được gọi là đền thờ Đức Bà Xuống Tuyết. Hiện nay vào mỗi ngày mùng 5 tháng 8, lễ kính Đức Bà Xuống Tuyết vẫn được cử hành long trọng tại đây.
Tại Tre Fontane ở ngoài ô Roma, ngày 12 tháng 4 năm 1947, Đức Mẹ cũng hiện ra với ông Bruno Cornacciola và ba đứa con nhỏ của ông. Ông Bruno sinh năm 1913 và qua đời năm 2001. Ông đã từng tham chiến bên Tây Ban Nha và bị một binh sĩ gốc Đức lôi kéo theo Tin Lành Adventist và chống Giáo hội Công giáo. Ngày 12 tháng 4 năm 1947, ông đưa ba con đến ngọn đồi nhỏ ở Tre Fontane để chuẩn bị một diễn văn đả kích giáo lý của Giáo hội Công giáo liên quan tới sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria, sự vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời. Gianfranco, đứa con trai bé nhất của ông, chơi chạy theo trái banh lọt vào trong một hang đá. Ông tìm thấy con, quỳ gối, xuất thần trước hang đá, miệng lẩm bẩm, bà đẹp. Hai đứa con khác cũng xuất thần, quỳ xuống. Ông vào trong hang đá và trông thấy Đức Maria mặc áo trắng, thắt lưng màu hồng, có áo choàng xanh, tay ôm cuốn thánh kinh, biểu tượng cho sự mặc khải và nói với ông, ta là Đức Trinh Nữ của sự mặc khải, con bách hại ta. Bây giờ đủ rồi, hãy vào trong chuồng chiên. Điều Thiên Chúa hứa là không thể thay đổi. Chín thứ sáu kính thánh tâm, mà vì tình yêu vợ, người vợ trung thành của con đã thôi thúc con làm trước khi con vĩnh viễn theo con đường của lầm lạc, đã cứu con. Khi nghe vậy, ông Bruno cảm thấy niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn và ngửi thấy một mùi thơm êm dịu trong hang đá. Trước khi từ biệt, Đức Mẹ cho ông một dấu chỉ để ông không còn nghi ngờ nguồn gốc thiên linh của cuộc thị kiến. Đó là cuộc gặp gỡ của ông với một linh mục. Và sự việc đã xảy ra như Đức Mẹ báo trước. Sau khi khước từ sai lầm, ông lại được tiếp nhận vào Cộng đoàn Công giáo. Ông cũng kể là đã trông thấy Đức Mẹ hiện ra trong các ngày mùng 6, 23 và 30 tháng 5 năm đó. Ngày mùng 9 tháng 12 năm 1949, khi gặp Đức Giáo Hoàng Pio XII, ông đã xưng thú là 10 năm trước khi từ cuộc nội chiến bên Tây Ban Nha về, ông đã có dự tính giết ngài. Theo miêu tả của ông, một bức tượng đã được tạc và đặt trong hang đá. Cũng có một bảng khắc lời ông nói ghi nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra ngày 12 tháng 4 năm 1947. Tuy không được giáo hội chính thức công nhận, nhưng năm 1956, Đức Giáo Hoàng Pio XII cho phép xây một nhà nguyện nhỏ kính Đức Mẹ và giao cho các tu sĩ Francisco viện tu trông coi. Năm 1997, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chấp thuận tên gọi nơi đây là Thánh Maria của ngàn năm thứ ba ở Tre Fontane. Đã có rất nhiều tín hữu nhận được các ơn lành với hàng ngàn tấm bảng tạ ơn Đức Mẹ.
Thật ra Đức Mẹ hiện ra ở rất nhiều nơi trên thế giới, và các vụ hiện ra đó đã được thu thập trong hai cuốn sách dày. Chúng chứng tỏ cho thấy tình yêu thương của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đối với tín hữu và con cái loài người. Đức Mẹ có thể hiện ra với một người hay nhiều người. Các vụ hiện ra có thể xảy ra một lần hay nhiều lần tại những nơi chốn và thời điểm khác nhau. Thông thường chúng mang tên nơi chốn xảy ra hay từ tên do Đức Mẹ tổ lộ ra trong lần hiện ra ấy, hoặc từ khía cạnh được miêu tả. Đây là hiện tượng rất thường xảy ra trong lịch sử của Kitô giáo kể từ thế kỷ thứ tư và gia tăng mạnh mẽ trong thế kỷ thứ 19 và nhất là trong thế kỷ 20. Theo từ điển Công giáo, việc Đức Mẹ hiện ra là một thị kiến mà một hay nhiều người cho rằng họ đã trông thấy Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu Kitô hướng tới họ trong lời nói hay cử chỉ. Trong trường hợp trong đó các khẳng định được trình bày không có thực tại hay hình ảnh mà chỉ có trong hình thức các lời loan báo thôi, thì từ diễn tả đúng đắn nhất là kiểu nói, như xảy ra trong các kinh nghiệm thần bí liên quan tới các sứ giả khác với Đức Maria. Sau đây là một số vụ Đức Mẹ hiện ra đã được giáo hội chính thức thừa nhận. Đức bà canh giữ tại Genova, Tây Bắc Italia năm 1490, Đức bà Guadalupe bên Mexico năm 1531, Đức bà Laos bên Pháp trong các năm 1664 đến 1718, Đức bà cứu giúp Champion bên Hoa Kỳ năm 1859, Đức bà Aparecida bên Brazil năm 1717. Các vụ hiện ra với bà Thánh Caterina Labouré bên Paris năm 1830, cũng gọi là Đức bà Mề Đai Phép Lạ. Đức bà Phép Lạ hiện ra với Alphonse Marie Ratisbon tại Roma năm 1842, Đức bà La Salette bên Pháp năm 1846, Đức bà Lộ Đức bên Pháp năm 1858, Đức bà Pomay bên Pháp năm 1871, Đức bà Gietwald bên Ba Lan năm 1877, Đức bà Knok bên Ireland năm 1879, Đức bà Fatima bên Bồ Đào Nha năm 1917, Đức bà Borai bên Bỉ năm 1932 tới 1933, Đức Trinh Nữ Người Nghèo tại Banner bên Bỉ năm 1933, Đức bà của mọi dân tộc tại Amsterdam bên Hà Lan năm 1945 đến 1959, Đức bà Akita bên Nhật Bản năm 1973, Đức Maria Trinh Nữ và là mẹ hòa giải mọi dân tộc và quốc gia tại Finca Betania bên Venezuela năm 1976, Đức bà Kibeho bên Rwanda năm 1981, Đức bà Mân Côi của Thánh Nicolas bên Argentina năm 1983.
Ngoài ra, giáo hội cũng chính thức thừa nhận các vụ hiện ra sau đây. Nữ vương các thánh hay làm phép lạ Thánh Ciriaco tại Ancona, Trung Italia năm 1796. Đức bà làm phép lạ tại Tatra năm 1855. Đức bà khóc tại Siracusa trên đảo Sicilia, Nam Italia năm 1953. Liên quan tới các vụ Đức Mẹ hiện ra với Thánh nữ Caterina Labouré năm 1830 tại Rue du Bac bên Paris, đã không thể có chứng tá của chị, nhưng bắt đầu từ thời Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI, giáo hội có thái độ thuận tiện đối với mề đai làm phép lạ. Có nhiều vụ hiện ra khác nữa, tuy không được giáo hội chính thức thừa nhận, nhưng được phép sùng kính Đức Mẹ. Trong đó có Đức Bà Caravaggio bên Italia năm 1432, Thánh Maria tại Parete, vùng Liveri, Napoli, Nam Italia năm 1514, Đức Bà Các Thiên Thần tại Acola năm 1556, Đức Bà Coromoto bên Venezuela năm 1652, Đức Bà của Lòng Thương Xót tại Rimini năm 1850, Đức Maria Rất Thánh Sầu Bi tại Castel Petroso, Italia năm 1888, Đức Trinh Nữ Sầu Bi bên Quito năm 1906, Đức Bà Đá Tảng tại Ben Passo 1981-1986. Ngày 25 tháng 2 năm 1978, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố tài liệu các điều lệ việc tiến hành phán xử các vụ hiện ra hay các mặc khải, trong đó có các khoản sau đây. Đức giám mục sở tại có thể bắt đầu một tiến trình do sáng kiến riêng của mình hay vì lời xin của một tín hữu để điều tra các sự kiện liên quan tới một vụ hiện ra. Giám mục có thể không xem xét vụ hiện ra nếu muốn, đặc biệt khi nghĩ rằng câu chuyện sẽ không đi đến đâu. Hội đồng giám mục có thể can thiệp nếu giám mục sở tại yêu cầu, hay nếu biến cố trở thành quan trọng trên bình diện quốc gia, hay ít nhất trên bình diện rộng rãi hơn một giáo phận. Cả tòa thánh cũng có thể can thiệp nếu có lời xin của chính giám mục sở tại, hay do lời thỉnh cầu của một nhóm tín hữu, hay do sáng kiến của tòa thánh muốn điều tra vụ hiện ra.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.